để mà phát những âm thanh thiết, phát những âm đủ mạnh đó. Nhiều khi mình không có hiểu được cái âm nhạc thì mình không thấy được cái âm đó, cái gì hiểu âm nhạc rồi thì thử là ổn với thử luôn, rồi thấy cái âm mình nó chạy theo cái dòng âm nhạc đó là mình thích đó. Tất cả những âm nhạc đó tự nhiên sẽ lễ, thành ra mình sử dụng mình đó, nó không có đúng lắm á thì nó không có đạt được cái tuyệt của cả hoài của mấy vị tổ thôi. Nhưng mà nó dẫn được cái là gì, cái là kinh doanh hay căn, kinh doanh hay căn thì đạt được, nhưng mà cái tâm của người ta tư người ta không dính mắc vô được, người ta không phát triển được mạnh. Nếu mà để trúng hoàn toàn là cái tâm nó phát triển được mạnh mà nó được cái cực độ những cái mong cầu của mình, cái chẳng hạn nếu cần sự tha thiết thực sự thì cái đó nó bộc lộ hết cái tâm tha thiết mình, do cái niệm nó thành tựu cái tâm tha thiết, hay là do cái niệm nó mà thành tựu được tâm dục mạnh, do cái niệm đó mà thành tựu được cái tâm cấp thiết, ta dừng ngồi mà quán khổ quán này quán kia rồi đến sanh ra được tâm cấp thiết, do tứ thiết niệm phật tự nhiên cái mặt thiết nó sanh ra, ở những nhân cao ra nó sanh ra lẹ lẹ lên tự nhiên cái tâm nó cách để mà thanh tâm. Thì học tới âm thanh đó mình mới nói tới cái đó, hôm nay nói trước. Nãy khẩu hạnh thì mình nói rồi phải không? Giờ tới ý hạnh, tức là nhớ nghĩ quán sát thân tướng quang minh của Phật. Ý hạnh tức là tập dự quán tưởng nhiều, trong tinh tập được quán tưởng nhớ thấy rõ thân tướng của Đức Phật, hào quang của Đức Phật, thánh chúng cõi nước Trang Nghiêm, tức là gieo duyên. Khi mình tác ba cái nghiệp thì ba cái nghiệp này hiệu ứng trực tiếp đến Đức Phật và thánh chúng và cõi nước của Ngài. Nguyên tắc là gì thôi, khởi ba cái nghiệp này bằng cái nghiệp lễ bái tán thán và bằng ý nghiệp là quán tưởng. Ba cái đó là ba cái điều trong quán kinh nó dạy, ba cái điều trong kinh vô lượng thọ dạy. Còn kinh tiểu bổn A Di Đà thì dạy về niệm Phật nhiều, còn mấy kinh kia thì dạy đủ hết mấy cái điều này. Thành họ lấy ra ba điều trong kinh đi tịnh độ dạy để giảng sanh, họ đặt ra cái hạnh cho mình đi, thì cái người tắc đó thì rất là dễ nắm. Riêng về khởi hạnh á, tức là ba cái hạnh thân khẩu ý đó, thì ngài Thiện Đạo là chia làm chánh nghiệp và tợ nghiệp. Còn ngoài cái ba cái hạnh này nè, ví dụ giờ mình không có đi ba cái hạnh này mà mình đi một cái hạnh chẳng hạn như Phát Bồ Đề Tâm hay là lục độ thì giới ba la mật, giới lục ba la mật hay là hạnh Đầu Đà, trong cái hạnh cũng về thân nghiệp, không dính vào ba cái hạnh mà thân khẩu ý đó. Chứ mình đi ngoài ba cái hạnh mà hướng dẫn này thì ngài Thiện Đạo nó vẫn là thiện hạnh, đó là ba hạnh, nhưng mà nó thuộc về tạp hạnh. Vì cái tạp hạnh này đó thì cái nhân dẫn sanh nó yếu xìu, có nhiều khi không có cái nhân sanh luôn. Ngài có thể làm cho mình tắt được cái quả giải thoát niết bàn hay là gì trong cái cõi này, nhưng mà cái nhân sanh đó mà nó không có, nó muốn dẫn sanh phải tập chánh hạnh mà bỏ tạp hạnh. Trong chánh hạnh á nó có cái chánh nghiệp và cái tội nghiệp. Trong cái hạnh này là thân hối mình làm, mình phải lấy một cái làm cái nghiệp của mình luôn. Nghiệp tức là một cái lực để cho mình dùng cái đó để cuối cùng mình giảng sanh. Ba cái này thì nó bình đẳng nó ngang với nhau, mình nào tập cũng bị giảng sanh được hết. Nhưng mà thở dĩ cái chỗ chọn mình chánh nghiệp là chọn cho chúng sanh, nên trong ba hạnh này nó có hết lấy cái hạnh sinh danh. Còn mấy cái hạnh khác hạnh là thợ nghiệp, có nghĩa là cái nghiệp giảng sanh nhưng mà nghiệp lợ. Thay vì lễ bái niệm Phật thì làm sao, ba cái môn đó đều gọi là niệm Phật, tức là hướng nhớ Phật hết. Lễ bái thì cũng lễ bái Phật, phải nhớ Phật. Thực sự ra môn lễ bái thì nó cũng là niệm môn, thấy không? Mà môn siêu danh tức là nhắc cái niệm Phật, tức là nhớ Đức Phật cũng là niệm môn. Hồi tưởng nó cũng là quán tưởng Phật, cũng là niệm môn. Quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, thực sự đó là cái pháp niệm. Niệm tức là nhớ tưởng, đúng ra người ta dùng cái chữ này là đúng nhất, là siêu danh. Dĩ niệm thì người ta có thể làm, có thể làm bộ ý khác, siêu danh nó dính hoàn toàn vào khẩu niệm. Chọn cái chánh nghiệp đó chọn kinh doanh thật sự đã mình nói tới nó đi rồi, tại vì kinh doanh nhiếp hết tất cả phòng vụ từ những người cầm đó, mình thấy gian mình cầm cái địch tích đó, thành ra nó nhiếp hết phòng vụ. Hay mà thứ hai là dễ tu, ai tu được rồi không cần điều kiện. Ví dụ lễ bái thì cái bàn thờ có Đức Phật có là điều kiện, kinh doanh không cần có điều kiện nào hết, thành ra một cái lối tu mà lúc nào đi tu được rồi. Như là bởi vì mà khỏi cái chánh nghiệp, cái chánh chánh nghiệp thì nó không dùng những chánh nghiệp, nó dùng những chánh bệnh nghiệp, tức là cái gì mà lại đúng cái nghiệp này thì nhất định sẽ phải giảm sanh, nó sẽ thành chánh bệnh chứ phải giảm bệnh đâu nha. Chánh bệnh này có nghĩa là cái nghiệp chánh thức nhất định sẽ gì nó còn giảm sanh và cái nghiệp sinh danh. Trong cái chánh hạnh này nó chỉ chọn ra cái sinh danh làm cái chánh nghiệp, mặc dù cái khẩu nghiệp đó nó có thể nó có tương tán này, nó có độc tụng này, có nhiều lắm. Chỉ trong cái khẩu hạnh này là chọn hạnh sinh danh. Vì sinh danh đó là giao duyên trực tiếp đến cái danh hiệu Đức Phật, tức là giao danh hiệu trực tiếp với cái tất cả công đức của Đức Phật. Tại vì Đức Phật A Di Đà là lấy danh hiệu làm đức, làm đức. Hai nơi sinh danh nó có cái lợi là ngay được danh đâu cũng như hồi sáng mình chạy đó, thì nhịp tiếng mình cũng tiêu trừ, không? Mà các phiền não mình cũng chấm dứt, mình cũng báo được thanh, thanh ra đủ may mắn ngay trong những đời nơi lợi lạc. Mà trong tương lai được thanh, trong cái khẩu hạnh này đó là thân hạnh, ý hạnh, khẩu hạnh đó chia ra một bộ hay là chân danh để hạnh từ giờ ảo thì lấy cái chân danh là chánh định nghiệp giờ tập bụng được nhưng mà nó tập sợ phải để tập nghiệp để mình đi tập bụng như Na Di Đà hay là những quán kinh là ba mình chánh đó thôi đó là cái tội duyên cho mình đi nha. Quý vị có thể tu quán tự Phật được hay là tự tu lễ bái tự Phật được à, thì đều là những cái nhân để mình đi. Nhưng mà ngài cũng đạo thì chọn ra cái nghiệp chân danh là chánh. Nhưng mà khi mà ngày là đã chọn cái nghiệp mình tránh rồi đó thì cái nghiệp này đó nó phải có cách tác thì mình nó thành nó có cái môn nữa là tác môn môn và tác nghiệp chứ là nó có ba mà thứ nhất đó là ăn cái tâm tìm cách tiếp cái tâm cho thích hợp, thứ hai là khỏi cái hạnh cho thích hợp, thứ ba là có cái phương pháp là cái nghiệp nó tác hành tức là tác nghiệp. Tác nghiệp ở đây đó mục đích là gì, nó làm cho cái chánh nghiệp của mình hay là cái tở nghiệp của mình nó trở thành càng ngày càng trưởng dữ mạnh mẽ và trở thành cái bất hối. Cái quan trọng nhất là khi cái mình thối tâm á, cái quan đen là mình nói cái quan đen nó tàn, nó chỉ có cái thối tâm nó mới tàn thôi, còn mình tán tâm á thì quan đen nó còn. Vì cái quan đen mà nó còn á, nó còn tánh gì có tán tâm rồi nó chết đó, bởi vì là mình là tán tâm rồi, bởi vì cái đi thuận nó bất chết nó mất rồi, thì quan đen nó mới còn, là cái nhà nó gì có rồi đó. Thì nhiệm vụ Đức Phật á phải làm cho gì có tránh gì đi đi từng bộ mà đúng giờ tao được ngon thì cái gì rất là an tâm. Tôi thấy đây kêu thấy người nào không đi nữa hết rồi, tôi thấy đây đi nữa hết rồi, thật sự là chỉ gì đã đi sợ đi nữa thì mình thấy rõ ràng đúng là tao được ngon là ngon, mình thấy chưa ai mà không đi được, mà cái gì đi được có được đi được, hay là thầy nào niệm Phật hay là tin Phật thì đi được hết. Và khi mà lên bảo là thì ngán nào hết, chứ không phải người nào hết người nào hết, là đi là cái định chích để cái Đức Phật chứ không biết mình có chút chút nào hết. Thì cái tác nghiệp thì cách nào đó để cho những cái mà tác nghiệp mình làm nó càng ngày nó càng vững mạnh, nó không có khó tâm. Thì đúng như vậy đó là có cái hạnh nào thì phải đúng theo bốn cái cách tu ra đây. Thứ nhất là cách tu chính tu, chính chân danh, trong cái chân danh của mình đó phải có cái chí thành chí kính, tức là kính ngưỡng nè, tức là ngày là cái gì ta phạm như vậy mình bắt mộ mình phải có cái tâm đó. Nếu mà không có cái tâm đó thì nó rất là dễ lơ là như giải đại. Cái mục đích để cho mình tu hoài là phải có tâm chính tu. Nghĩ mình lễ Phật thì lễ Phật cái tâm chính, âm cần tôn trọng. Và cách thì mình thờ Phật thì mình thờ một cách trang nghiêm trung kính. Trang nghiêm là thờ Phật mà giờ lên thì bụi tối gì đâu nghe tàn không trước không gì hết, tàn nhang tùm lum gì mà. Thì thật sự ra đó mình đang theo đi Đức Phật một cái ông Phật đó mình để quan thế, chứ là thằng không bị đó. Còn thiếu là sự cung kính, cung kính thực hiện ra qua những cái gì dĩ hiểu, cái dĩ hiểu phải trang nghiêm, phải chỉnh nhẹ, đi đúng mình sẽ đột được cái lễ nghi, đi đúng nghĩa đúng lễ nghi thì đạo biểu rồi phải là cung kính mình, chứ không phải là đi đúng nghĩa đi gì cái này hình thức muốn cho nó đẹp các thế gian thì nó không cần. Bởi vậy tôi muốn đi cái gì thì được cộng Đức Phật, tôi muốn là khi đi cái gì Đức Phật phải dĩ hiểu cái cách mà ta nhìn vô và thấm biết là ta tâm người ta thấy Đức Phật là hay. Cái đầu nó đi với Phật một tâm rất là thần thẩm, rất là dữ từ cái thét đi, cái chứng đứng cho nó rõ ràng tập như vậy. Ở đây là cái tâm mình tập đó, mình cứ là sửa cho cái thét nó, sửa cho chi, để đẹp người ta nhìn vô, ở cái chùa này bởi vì đẹp lắm nha. Là vàng là Phật không vàng to là nghĩ cho cái chùa, nghĩ cho cái gì cũng mà, nói cho nghĩ cho công kính. Nên thật sự nó cũng cái đi với Phật nha, coi Phật cái tâm chúng sạch khác. Từ cái công kính đó đó, nhất Phật Tây Đà đều kinh nói là nằm ở tay của mình. Thành ra tối hướng tay là cộng vô cùng. Là cái chỗ mình phát tâm, giờ mình không được Đức Phật nhưng mà mình trọng hướng, hướng đó là chỗ mà mình sẽ đi về đó. Thế là thành ra tối với thằng cũng thức mấy ngày kia đó, đi quay lưng hướng tay á, không phải là đi sụp người mặt là cứ đi đưa rồi, cứ đi quay lưng rồi đưa, sụp qua cái tâm gì là cứ đi đi. Chính hướng tay vậy là không có ngạc ngổ gì hướng tay. Chính tâm vậy sẽ là, chứ là cung kính nó biểu lộ từ từ những cái gì nó ngặt vậy đó. Từ đi tới bằng thờ Phật mình là nghiêm chỉnh, hay tắm rửa sạch sẽ rồi mới cho lễ Phật tiến đoạn cung kính rồi. Phật không học thì thức, tâm Phật là bất công bất bệnh, nhưng cái tâm của mình đó có cung kính thì cái tâm đó mới phải ra cái sự phụng mộ rồi dính nắc của Phật mạnh. Thành ra mình là thế gian, thì kiếm nhiều thì phải thấy cái đó, tác nhiều thì thân tâm. Nếu Phật thì không chắc cái đó, thành ra cái gì bỏ, rồi Phật quan tới rồi cái gì. Nếu mà Phật thì phải nhận về, nhưng mà trở lại cái tâm của mình là cái tâm mình nó dính nắc mạnh thôi. Cái này là để đặt cho cái tâm mình nó trung tín bất khốn, phải có cái này. Còn Đức Phật thì không có ý hiểu đó. Hoặc là mình ở tầng, mình mặc áo sắp sớt, hay là mình đang đi tắm thì niệm Phật phải nhỏ tiếng, niệm thành. Niệm lớn chúng tôi cũng bất khinh, mình thật sự ra mấy cái tổ là đang luyện tập mình chứ không phải là đây là chú đi lượng cắt. Nếu mà chẳng lúc đó đó, một tâm mình cũng rất thật sự, có nghiệp lớn mình là sao, nhưng mà lúc thì cái tâm của mình đó là giao cảnh là trung tâm. Nếu mà chẳng hạn như cái chỗ đó mình cứ nghĩ là dơ dáy, cái gì mà cao đẹp, cái gì quý giá không giờ mình bỏ đó, giao thật mình đem bỏ đó, thì cái tâm mình nó có bật thường đó. Thấy không? Thành ra những cái chỗ đó, đó chẳng hạn như mình cẩn thận, mình không thể nhận tới. Khi mình nghiệp tập đó là mình đem nó mặt tới cái đó. Mà nó chẳng hạn nó dùng vô cái toilet vệ sinh, này kia là không, có gì. À, không có niệm Phật. Nhưng mà nó có cái tù mình đi bộ. Thành ra không niệm, không niệm là không niệm ta tiếng thôi. Nhưng mà mình làm được bỏ nó niệm Phật được. À, sẽ thôi một chút. À, làm thật nghe. Niệm Phật mà đe nắng với chuyện khác, niệm Phật mà đe nắng với chuyện khác, mà đời đời tâm thì nó cái này như bây giờ mình cho một chiếc này. Nên thực sự ra mình đang ảnh nghiệp, đang hướng về cái định thứ, tức là cái nghiệp khác. Nếu mình niệm Phật thì cái niệm Phật có chính tâm, cái chuyên tâm. Nhưng mà nếu mà mình niệm mà muốn cho mắt biển của đời tâm á, lúc mình cho cũng như tấm chiếu này em thì mình niệm Phật mà đó thành ra cái pháp tôn về tịnh độ luôn, mình tôn lấy cái khổng tôn tôn nghe không, chứ là nguyện là cái gì hay như vậy tôi như vậy với gieo như nghe tôi chí nguyện tôi giải thân sau này vì do những tội gì sanh về tội phạm thì ngay lúc đó thì đang tôn thọ và biết ngôn mà dính vào một đời tâm nữa thì cái lối đó trở thành cái lối của tịnh độ. Chứng tỏ là cái tâm mình nó phân tâm ra, mà phân tâm nó cắt á, mình không thể hết lòng với cái việc cái gì đó thì tức là mình không tu đúng theo cái quan niệm của thầy nào đó là chuyên chính tu, nên ngày tuyên rằng thế là mình tu, mình phải đến chuyên như vậy Phật thôi. Cái tâm mình thực sự nghĩa là mình hướng hết, hướng hết á, nó tổ một kiểu biểu được cung kính, khi cung kính mà thành tổ á, thì cái gì mà mình đã tin tới thì thành tổ mình thành tổ Phật. Còn nằm ra, khi nằm được thì được thì khác nhau nhưng mình có sự nhận định. Nên khi nằm được thì mình có ý chúng ta thì chúng ta là mình không có đứng sau đó là một sự nhận định.
Đây là
một phần là khác nhận định, mình biết mình nhận định. Cái tâm mà nó sẽ biết thì nhận định cho mình bất tội, ví dụ như vậy. Thực sự ra, nó vẫn là phân tâm.
Nhưng mà tại vì tôi nói thật ra cái pháp này Phật đó, cái chiếu là mình hiểu là mình đang kêu cho mình biết. Cái nhà thì gì biết nhiều lắm.
Biết mà thành nói tịnh độ là khi giết nhưng mà nhớ thì có tịnh độ, thì phải thành nói trong tịnh độ gì
đây, tịnh độ là nhớ là nó tức là
khi giết thì biết rằng là ác nghiệp này mình làm, nhưng mình xác nhận rằng khi giết này thì tôi đã biết được có tội nghiệp rồi thì giết dẫn tôi đi cũng làm có đâu tịnh độ, tức là tâm đó có sự ổ thẹn và mong cái sự lương thừa tha lực cũng là có tịnh độ.
Thì ngay cái lúc giết đó, lúc đó mình có cái tâm muốn đi,
nhờ cái tâm giết mình khởi tổ, mình thấy cái tâm muốn đi thì nó rõ là có được tịnh độ. Hay là khi mình giết á thì mình phát hiện rằng là bây giờ lỡ rồi, rồi sao tôi cũng lỡ tôi sát nghiệp với quý vị rồi, thấy không? Tôi nguyện rằng tôi gieo những nghiệp sát này quý vị thì tôi với quý vị sẽ cùng sanh về khỏi thực lạc, thấy không? Cái hành động giết thực sự nó dính về thực lạc hết trơn á, thấy không? Mình nhờ cái động giết đó mình đỡ, nhưng mình phát triển được cái tâm đó mình nuôi dưỡng rồi, tức là nó thành đã trường rồi, tức là tuy đứng đồng hồ mình đều tu hết, tâm mình hướng thực lạc hết. Nhưng mà mình làm hành động đó thì đúng hành động của Bồ Đề Tâm, mình luôn luôn là nhớ tất cả chúng sanh, thành ra nghịch cảnh mình cũng mong cho hướng về thực lạc, mà thiện cảnh mình cũng mong cho hướng về thực lạc. Thiện cảnh thì mình gieo duyên lành cho người ta, mình giúp đỡ người ta, thì mình nói rằng là do cái giúp đỡ này đó thì người đó hay cùng có hành trình thực lạc. Thật sự tôi ông dạy cho một người đệ tử, người đó là nấu ăn người chút chút sắc thanh không biết bao nhiêu, thì ông mới đem là hỏi ông thầy, ông nói có nhiều con này không gì làm sao mà tu. Thầy nói cái đó mới là tu là con. Ông nói cái nhà hàng của mình á là nhiều người vô ăn lắm, giờ mình giết cái con vật á, mình nhắn chú nguyện là tôi gieo như quý vị, tôi nguyện rằng những cái duyên này mình gặp nhau để cùng tội nhau, để mà cùng thanh với nhau, một rồi hai thức ăn mình là nó bao nhiêu người ăn, người cứ phát nguyện thức ăn tôi nấu rằng người nào ăn cái này đó là gieo duyên với tôi, cùng sanh tỏ được lạc. Ngày 100 người ăn á, cái phước báo của mình tâm 100 lần mình đã tâm người hướng cho đạt được bằng cái tấm nguyện của mình. Thành ra câu hỏi lúc nào cái gì không tu được. Ông nói có bất công đức vô cùng, tại vì cái thực sự ra đưa cho người bốn thí người ta hay cho người ta cái này kia nó nhẹ, mà cái là lên được đạt là thành Phật và giải thoát là công đức rất là lớn. Phật đời có gì chỉ độ một người thôi thì công đức nó lớn vô cùng rồi. Hướng gì cái cơ hội mình mà gặp rất hơn nhiều người để cùng giao duyên với nhau mà cùng độ thì công đức nó còn lại vô cùng bận. Tại cái khắc nghiệm mình nó vẫn có nghiệp, bởi công đức của mình làm ra có với người ta phát nguyện cho người ta được gieo duyên ngay đức Phật được gặp Phật pháp, qua trung gian nhà mình thì công đức nó cũng là một cái công đức. Công đức nó càng dung bò ra ngoài, và công đức nó là công đức rốt ráo, công đức thành Phật. Thì rốt cuộc á là quý vị đang tu tịnh độ mà tu tiến thành Bồ Đề Tâm luôn.